Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Một tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi những người làm chương trình rất vui được đồng hành cùng các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Chuyên mục tuần này có những thông tin đáng chú ý sau. Tin tức thị trường tài chính tuần qua. Trong mục đầu tư và khởi nghiệp là câu chuyện khởi nghiệp của doanh nhân trẻ Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh Doji Thái Nguyên. Phần cuối là bài viết hỗ trợ vốn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước đã xác lập kỷ lục mới, đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 2 năm qua. Vàng miếng SJC bán ra ở mức 37,7 triệu đồng một lượng, mua vào 37,4 triệu đồng một lượng. Giá các sản phẩm vàng 4 số 9 cũng tăng khoảng 200.000 đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC trong nước đang thấp hơn 400.000 đồng một lượng.
Ngày 17 tháng 6, khoảng 650 xe hơi VinFast Fadin đã được bàn giao cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Fadin là thương hiệu ô tô đầu tiên của VinFast, thuộc phân khúc xe đô thị đa dụng, được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet. Xe có thiết kế năng động, cá tính theo phong cách châu Âu, được trang bị động cơ 1.4 lít 98 mã lực, hộp số tự động vô cấp CVT cùng nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm 6 túi khí, công nghệ phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, chức năng chống trượt, chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Fadin hiện đang được bán với mức giá ưu đãi 394 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, xe Fadin sẽ trở về mức giá 465 triệu đồng.
Giá thịt lợn tại các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc có thay đổi ở vài địa phương. Trong đó Bắc Giang là nơi có mức giảm nhiều nhất, lên tới 3.000 đồng trên 1 kg. Hiện tại giá thu mua còn 37.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam cũng ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg, từ 39.000 đồng trên 1 kg về 38.000 đồng trên 1 kg. Chỉ có tỉnh Hưng Yên sau khi giảm vài ngày liên tiếp, đã tăng nhẹ trở lại từ 39.000 đồng trên 1 kg lên 40.000 đồng trên 1 kg. Tại Thái Nguyên, giá lợn thịt đang có chiều hướng tăng. Giá thịt bán lẻ tới tay người tiêu dùng dao động từ 60 đến 70.000 đồng trên 1 kg, tùy loại.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh tế, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, anh Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh Doji Thái Nguyên đã làm nhiều ngành nghề để có thể theo đuổi đam mê, yêu thích kinh doanh của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và câu chuyện đó như thế nào? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi của phóng viên Minh Tâm.
Là một doanh nhân trẻ mới hơn 30 tuổi đời thôi, nhưng mà hiện nay thì anh đã đang là giám đốc của chi nhánh Doji tại Thái Nguyên. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái chặng đường đến với cái công việc này của mình?
Xin chào thính giả của thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Để bước vào với môi trường kinh doanh thì đó là đam mê, là mong muốn của tôi từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Kết thúc học cấp 3 thì tôi trúng tuyển vào hai trường đại học, đó là trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên và Đại học Sư phạm. Thì với đam mê của mình thì tôi đã quyết tâm theo đuổi kinh doanh với trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Từ khi ra trường và bắt đầu làm việc ở môi trường ngân hàng An Bình, cái duyên đối với kinh doanh đến với tôi rõ hơn, được tiếp xúc với lại các cái khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thì tôi cũng có cơ hội được tìm hiểu các cái lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn và cũng có cơ hội để tiếp xúc với lại các doanh nhân doanh nghiệp mà trên địa bàn. Sau khi giữ vị trí là giám đốc phòng giao dịch Đại Từ hơn 2 năm, tôi cũng đã có một chuyển biến là sang mảng kinh doanh vàng bạc đá quý, phụ trách chi nhánh vàng bạc đá quý Doji tại Thái Nguyên.
Như anh chia sẻ thì cái thời lúc mà còn bé và đến sau khi mà đã đỗ hai trường đại học thì anh đã xác định là mình yêu thích kinh doanh. Vậy thì anh có thể chia sẻ những cái sự yêu thích của mình ngay từ khi còn bé nó được thể hiện như thế nào?
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở trường đại học thì mình đã tổ chức các cái hoạt động kinh doanh, tham gia vào các cái nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó làm các cái đề tài khoa học, nghiên cứu khoa học về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng như là các cái dự án kinh doanh nhỏ của các cái nhóm sinh viên. Đồng thời thì cá nhân mình cùng với một số bạn bè mở một cửa hàng nét ở ngay cổng trường. Khi ra trường thì mặc dù vẫn làm ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, nhưng mà bản thân cá nhân mình cũng tham gia thêm vào các hoạt động đào tạo ở các trung tâm đào tạo tin học ngoại ngữ ở trên địa bàn. Và sau đó mình quyết định từ bỏ môi trường hành chính sự nghiệp để bước vào môi trường kinh doanh bằng cách là ứng tuyển vào vị trí quan hệ khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Thái Nguyên.
Thế bây giờ khi mà đang ở vị trí thực tại là một giám đốc của chi nhánh Doji tại Thái Nguyên, thì anh thấy là thực tế khi mà tham gia thương trường thì kinh doanh có những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, nó có khác gì so với cái tưởng tượng của anh khi mà anh chưa chính thức là chủ của một đơn vị hay không?
Thực ra thì ai cũng biết, đối với kinh doanh thì giữa lý thuyết và thực tiễn khác nhau rất là nhiều. Mặc dù là đã có 8 năm làm việc ở ngân hàng và đã được tiếp xúc với rất là nhiều các cái doanh nghiệp, đọc các báo cáo tài chính cũng như là nắm bắt tìm hiểu về các cái hoạt động kinh doanh của họ, nhưng thực tế khi mà mình bước ra thương trường, phụ trách một đơn vị cũng như là trực tiếp làm kinh doanh, chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của một đơn vị, lúc đó mình mới thấy được là nó có những cái khó khăn phức tạp mà nhiều lúc chúng ta cũng không thể lường trước được. Trên thị trường, nhu cầu của khách hàng thì đang ngày một tăng. Các doanh nghiệp luôn luôn phải nỗ lực làm như thế nào đó để đáp ứng các cái nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Đối với thị trường vàng ở Thái Nguyên thì người dân, người tiêu dùng đang quen với các cái sản phẩm vàng trang sức truyền thống. Khi mà trực tiếp phụ trách một đơn vị thì gánh nặng trên vai của một người thì đứng đầu đơn vị rất là lớn. Ngoài việc là đảm bảo được cái hiệu quả quy mô của đơn vị thì còn đảm bảo về chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng cũng như là đảm bảo công ăn việc làm, đời sống của cán bộ công nhân viên. Thì người trưởng đơn vị phải bao quát sát sao tới từng công việc nhỏ, hướng dẫn các nhân sự trong đơn vị cũng như là phải bao quát được khách hàng đến với lại doanh nghiệp để có những chính sách chăm sóc phân khúc các cái nhóm khách hàng phù hợp, đảm bảo tối đa cái sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm cũng như là dịch vụ của công ty.
Thế còn trước đây thì sao? Khi lúc đấy anh tham gia kinh doanh cùng với những người bạn của mình thì vai trò lúc đấy của mình nó khác bây giờ như thế nào?
Vai trò trước đó thì đúng là mới bước chập chững vào kinh doanh thì cũng chỉ là tìm hiểu thị trường cũng như là hướng tới cái mục tiêu lợi nhuận chỉ đáp ứng trong một cái quy mô rất là nhỏ. Nhưng mà đến bây giờ trên quy mô lớn hơn thì có nhiều những cái khó khăn và những cái mối quan tâm bao quát hơn. Định hướng trong thời gian tới thì ngoài đảm bảo duy trì cái tăng trưởng quy mô của chi nhánh Doji Thái Nguyên theo định hướng chung của tập đoàn, thì cá nhân tôi cũng có những cái dự kiến là sẽ mở rộng các cái hoạt động kinh doanh đầu tư của mình sang một số những cái lĩnh vực khác. Trước hết tìm hiểu về lĩnh vực thời trang làm đẹp, nó cũng là một cái lĩnh vực phụ trợ cho mảng vàng trang sức, và một số những cái lĩnh vực khác như là đầu tư bất động sản, cái dịch vụ du lịch vận tải.
Vậy thì sau 13 năm tham gia làm rất là nhiều ngành nghề, anh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn sinh viên mà chuẩn bị ra trường có cái ý tưởng khởi nghiệp?
Đối với các bạn sinh viên ra trường mà mới bắt đầu khởi nghiệp, bằng hiểu biết, bằng đam mê của mình, các bạn hãy mạnh dạn chọn cho mình những cái hướng khởi nghiệp. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp thì chúng ta sẽ phải đón nhận cả những thất bại, những thành công. Tuy nhiên thì nó sẽ tích lũy cho chúng ta những cái kinh nghiệm, bài học để chúng ta có thể có được kết quả và những cái thành tựu trong tương lai. Cái cốt lõi của cái khởi nghiệp thành công là các bạn hãy tìm hiểu thị trường thật kỹ. Khi mà các bạn đã có đầy đủ những cái kiến thức, cái kỹ năng về thị trường, về sản phẩm cũng như là về lĩnh vực sẽ kinh doanh, thì các bạn sẽ có được một cái nền móng vững chắc để cho các bạn xây tiếp những cái viên gạch tiếp theo.
Xin cảm ơn anh.
Thưa quý vị và các bạn, là quỹ tín dụng nhân dân đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng các sản phẩm đa dạng, thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng, thời gian trả lãi linh hoạt, quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương ở xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã giúp nhân dân trong xã có thêm kênh lựa chọn đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế.
Với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, sau hơn một năm hoạt động, tính đến ngày 8 tháng 6, tổng dư nợ của quỹ đã đạt trên 7,3 tỷ đồng, doanh số huy động gần 5,7 tỷ đồng và gần 325 khách hàng, trong đó 175 khách hàng là thành viên. Ông Cao Văn Cương, Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Cương cho biết, thời gian đầu thành lập, hoạt động của quỹ gặp không ít khó khăn, làm thế nào để nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Thêm vào đó, đa phần cán bộ nhân viên của quỹ không phải người địa phương, nên việc tiếp cận địa bàn, người dân lại càng thêm khó.
Chúng tôi đã phải tìm nhiều giải pháp để mà tiếp cận bà con. Giải pháp ví dụ như là chúng tôi đã xuống tận địa bàn, từng xóm để mà tuyên truyền tại các nhà văn hóa của xã, của xóm, để mà tuyên truyền vận động bà con cũng như là tuyên truyền đến những cái sản phẩm của quỹ để tiếp cận đến bà con.
Là hộ gia đình có kinh nghiệm trồng, sản xuất và kinh doanh chè nhiều năm, mới đây bà Đinh Thị Huyền, chủ cơ sở chè Huyền Quang ở xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, đã vay thêm 100 triệu đồng từ quỹ để thu mua chè. Bà Huyền cho biết, thời điểm này chè đang trong giai đoạn chính vụ. Cây chè phát triển tốt, cho năng suất chất lượng cao, nhưng nhu cầu tiêu dùng lại chậm. Do đó có vốn để đầu tư, chuẩn bị nguồn hàng cho dịp cuối năm là rất cần thiết.
Cái vốn trong sản xuất hay là trong kinh doanh ấy, nó đều rất là quan trọng. Nếu như là đã có cái đồng tiền vốn thì kể cả mình mua hay bán, nó vẫn chủ động hơn. Qua cái công tác dân vận rồi cái quỹ tín dụng mà họ tuyên truyền ấy, là họ cho vay nó vẫn theo quy trình của nhà nước, vẫn theo cái pháp luật nhưng mà nó rất là đơn giản. Theo cái cách làm việc của họ thì mình cảm thấy là mình đặt niềm tin ở đấy rất là nhiều.
Những năm gần đây, cùng với tiến trình xây dựng nông thôn mới và nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của thị trường, người dân làm chè trong xã đã mạnh dạn đầu tư mua trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến chè. Do đó, việc được cung ứng nguồn vốn phù hợp, hạn chế được một số chi phí để thẩm định tài sản hay bảo hiểm khoản vay, cùng thủ tục cho vay đơn giản, thời gian giải ngân nhanh, không tốn thời gian đi lại, là những điều kiện cần để các hộ tin tưởng vào một tổ chức tín dụng mới. Anh Dương Văn Phúc, xóm Xoay Vàng, xã Tân Cương chia sẻ, sau món vay đầu tiên trên 100 triệu đồng, tôi đã đầu tư mua máy xao chè bằng ga theo công nghệ của Đài Loan, đã giúp gia đình tiết kiệm được thời gian chế biến, hạn chế nhân lực mà chất lượng chè thành phẩm vẫn được đảm bảo. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, tôi vay thêm 120 triệu đồng, tiếp tục đầu tư 6 máy vò chè mới để đảm bảo thời gian, công suất chế biến chè, cung ứng cho thị trường.
Qua lần giao dịch vừa qua, tôi cũng đánh giá quỹ Tân Cương làm việc rất là tốt. Để sau này thì chắc là tôi cũng lại thường xuyên giao dịch ở đấy.
Trao đổi với ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương được biết, những năm gần đây, cây chè và các sản phẩm trà đã giúp đời sống của nhân dân trong xã giàu lên đáng kể. Hiện các hộ đang có nhu cầu vay vốn để phát triển, mở rộng quy mô sản xuất. Do đó, việc quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương hoạt động trên địa bàn giúp người dân có thêm sự lựa chọn và các sản phẩm dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp cũng đa dạng hơn.
Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương ấy thì tuy rằng là hoạt động độc lập với sự giám sát của ngân hàng nhà nước, nhưng tuy nhiên thì là đứng chân trên địa bàn xã, chính quyền xã cũng thường xuyên là quan tâm đến các cái hoạt động. Thế và chúng tôi cũng cùng với các cơ quan nhà nước theo chức năng ấy thì cũng có những quản lý giám sát cái hoạt động này để cho cái hoạt động của quỹ tín dụng là đảm bảo các cái quy định của nhà nước, đặc biệt là về cái luật ngân hàng nhà nước.
Sau hơn một năm hoạt động, mặc dù tổng nguồn vốn và dư nợ của quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương còn hạn chế so với các hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, song mô hình này đã góp phần giúp đỡ hàng trăm hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ vươn lên phát triển kinh tế. Từ nay cho đến hết năm, quỹ đề ra kế hoạch tăng dư nợ lên 20 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tăng thêm 10 tỷ đồng và phát triển 300 thành viên.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 3 tháng 6 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tháng sau.